mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 59, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 26, Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, các yếu tố ảnh hưởng. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Chúng ta đang học cái tầm quan trọng của sự hòa hợp tâm linh. Chúng ta cũng đã học với nhau về mục đích khi gây dựng đời sống tâm linh trong hôn nhân. Và bây giờ chúng ta đến phần thứ ba trong vấn đề hòa hợp trong đời sống tâm linh, đó là những yếu tố nào nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của vợ chồng. Nó ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong đời sống tâm linh của vợ chồng. Để chúng ta nhớ luôn điều thế này. Đời sống tâm linh không có nghĩa là đọc kinh thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, làm công việc của nhà thờ. Hai vợ chồng gây dựng đời sống tâm linh không có nghĩa là hai vợ chồng rủ nhau đi nhà thờ hay là có giờ đọc kinh thánh cầu nguyện với nhau. Đây là một trong những điều mà chúng ta phải xác định trước. Gây dựng đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tâm linh đó, nó có nghĩa là gây dựng để đời sống của mỗi người, nghĩa là vợ và chồng, đều gần gũi với Chúa, sống trong sự nhận biết Chúa và làm theo điều Chúa muốn. Chứ không có nghĩa gây dựng đời sống tâm linh là rủ nhau đi nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện chung. Là vì đơn giản thế này nha. Nếu ai đó hỏi bạn có tương giao với Chúa không, thì trong đầu mình nghĩ ngay tới gì? Có cầu nguyện, có đọc kinh thánh không? Đúng không? Bây giờ tôi hỏi nha, tôi đi nhà thờ từ hồi chưa biết đi, cho nên có thể nói là tôi đi nhà thờ được 69 năm rồi. Nhưng mà tôi tin Chúa năm tôi 17 tuổi, nghĩa là 17 năm đi nhà thờ rồi, thì sau đó tôi mới tin Chúa. Bây giờ tôi có cái thói quen hàng ngày học kinh thánh cầu nguyện rồi. Đối với tôi chuyện nó không còn khó khăn nữa. Vì cái chuyện mà sáng ngủ dậy đánh răng xong là tôi cầm cuốn thánh, nó trở thành một cái điều gì đó rất quen thuộc với tôi. Nhiều khi không làm còn thấy mình thú thiết cái gì đó, nó hơi không ổn. Cho nên cái chuyện mà tôi giữ được cái thói quen hàng ngày học thánh cầu nguyện á, thì không còn khó với tôi nữa. Nhưng mà tôi xin hỏi nha, tôi có thể gian dối khi tôi đi làm ăn không? Tôi có thể không thành thật trong vấn đề giao tế làm ăn không? Và tôi vẫn có thể đọc kinh thánh cầu nguyện mỗi ngày như thường. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi đâu có gần với Chúa đâu. Có thể tôi học kinh thánh cầu nguyện hàng ngày, nhưng tôi gây lộn với vợ, tôi cay đắng với vợ, dù khi chiến tranh lạnh vẫn có thể xảy ra, đúng không? Mà tôi vẫn đọc kinh thánh cầu nguyện hàng ngày chứ đâu phải không? Mà nếu mời tôi đi giảng thì cứ tới lịch thì tôi soạn bài, tôi đứng lên tôi giảng. Nhưng mà tôi có thể có những tội lỗi kín giấu tôi không giải quyết. Chính vì vậy mà khi nghĩ đến vấn đề đức tin, mối tương giao với Chúa, thì không phải là vấn đề vợ chồng rủ nhau đi nhà thờ, cầu nguyện, đọc kinh thánh với nhau hàng ngày đâu. Tôi cho rằng đây là một trong những điều hiểu sai rất nhiều. Thế nhưng, xin nghe cho kỹ nha. Đi nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện không làm cho mình sống trong tương giao với Chúa. Nhưng hễ ai sống trong tương giao với Chúa thì không sao mà không đi nhà thờ, không sao mà không cầu nguyện học kinh thánh được. Nó không có chiều ngược lại. Nhưng nhớ, đi nhà thờ là người gần với Chúa, bắt lấy những cơ hội để phục vụ, để hiểu biết và để thông công với những tín hữu khác. Cho nên người yêu Chúa, sống với Chúa,
sẽ trung tín trong việc đi nhà thờ. Tại sao tôi học Kinh Thánh? Vì tôi muốn biết Chúa hơn. Nhưng tôi học Kinh Thánh không có nghĩa là tôi khao khát biết Chúa. Mọi người hiểu chứ? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Trong cuộc sống của chúng ta, khi nói đến những yếu tố ảnh hưởng á, tôi muốn dùng cái từ là tra xét cái tình trạng của đức tin. Tra xét cái tình trạng của đức tin, nó có nghĩa là tôi đã thật sự có đức tin thuộc về Chúa chưa? Hay niềm tin đó chỉ là vấn đề tôn giáo, đi nhà thờ, làm việc nhà thờ, dâng hiến, góp phần một số công việc gì đó, rồi về cuộc sống của mình cũng y như mọi người thôi, không có gì khác nữa. Thì như vậy á, cái nếp sống tôn giáo đó nó không có thay đổi cuộc đời chúng ta đâu. Và đặc biệt một điều nè, niềm tin có trở nên thực tế hay không á, con cái nó có nhận ra đức tin có thật không á, chính là chúng ta có đức tin thật hay chúng ta chỉ có niềm tin tôn giáo mà thôi. Rồi cái đời sống tương giao với Chúa ở đây á, tôi muốn đặt ra chỗ là chỉ có một điều làm tôi xa Chúa thôi, là tội lỗi. Không có một điều gì ngăn cách tôi với Chúa được, ngoại trừ tội lỗi tôi phạm mà tôi không ăn năn. Vì vậy á, mà khi tôi nói đến tình trạng đời sống đức tin á, là tôi đã thật sự thuộc Chúa không? Thứ hai, tôi có thật sự giải quyết những vấn đề tội lỗi trong đời sống tôi không? Nào bây giờ tôi xin hỏi nha, Chúa có dạy chúng ta yêu Chúa không? Có không? Không. Chúa không có dạy chúng ta yêu Ngài, mà Chúa dạy chúng ta gì? Hãy hết lòng, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa. Chúa không chấp nhận chúng ta yêu Chúa vừa vừa. Không có. Chúa không chấp nhận chuyện tôi yêu vợ tôi hơn tôi yêu Chúa. Chúa không thể chấp nhận chuyện tôi yêu con tôi, ưu tiên con tôi hơn Chúa. Chính vì vậy mà khi nói đến tương giao với Chúa, thì không những tôi chỉ suy xét đến có tội lỗi nào tôi phạm mà tôi chưa giải quyết không, mà tôi phải suy xét xem cái vị thế của Chúa trong cuộc đời tôi, Ngài có phải là số một không? Ngài có phải là được ưu tiên không? Hiểu không? Tôi nói một điều rất đơn giản nè. Nếu tôi yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí của tôi, thì tôi bảo đảm một điều là không thể giận vợ dai được, không thể không tha thứ được. Vì nếu tôi yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí, làm sao mà giận vợ dai được mà không tha cho vợ được. Chuyện đó là phải làm thế. Vì sao? Ngay cả vợ không nhận ra lỗi của mình thì tôi vẫn phải tha như thường. Vì sao? Vì tôi yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí của tôi. Mọi người hiểu chứ? Cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Khi chúng ta suy nghĩ đến đời sống tâm linh của vợ chồng thì đừng hiểu lầm là tôi chỉ bảo rằng nhớ vợ chồng nhớ cầu nguyện học Kinh Thánh với nhau. Thật ra tôi biết có rất là nhiều người rất khó học Kinh Thánh cầu nguyện với nhau. Là vì sao? Giận nhau làm sao ngồi học Kinh Thánh cầu nguyện nhau được. Đúng không? Và đặc biệt một điều nữa đó là mình thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người vợ mà biểu ngồi cùng với nhau cầu nguyện thấy khó lắm. Đúng không nào? Mà đặc biệt một điều nữa mà tôi mà yêu tiền hơn yêu Chúa nữa mà biểu tôi phải dành thì giờ mà ngồi cầu nguyện với vợ, tôi thấy nó dối dối làm sao á. Thì tự nhiên là tôi không làm thôi. Nhưng chúng ta lưu ý điểm này. Nhớ tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này. Cầu nguyện học Kinh Thánh không chứng minh tôi tương giao với Chúa. Nhưng nếu tôi tương giao với Chúa thì chắc chắn tôi sẽ học Kinh Thánh cầu nguyện. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta hiểu ra cái vấn đề là làm thế nào để vợ chồng quan tâm đến đời sống thuộc linh của nhau và gây dựng đức tin cho nhau. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là tình trạng đức tin của vợ và của chồng. Tôi nhắc lại, tình trạng đức tin có nghĩa là đã thật sự thuộc Chúa chưa? Thứ hai, có đang để Chúa là Chúa cuộc đời mình không? Tôi nghĩ tôi nói cái điều này cho một người chưa tin, họ thấy tôi thuộc loại bất thường thôi. Nhưng tôi nói là tôi muốn chứng minh cho vợ tôi rằng Chúa rất yêu vợ tôi qua tôi. Tôi không đặt vấn đề là em phải thấy anh yêu em. Thật ra tôi không muốn sống để chứng minh là tôi yêu vợ. Mà tôi chỉ muốn sống làm sao để vợ tôi nhận ra rằng Chúa yêu vợ tôi qua tôi. Cuộc đời tôi nó sẽ khác ngay. Cách của vợ tôi cư xử với tôi phản ứng khác liền. Mọi người hiểu vấn đề chứ? Cho nên cuộc sống của chúng ta, cái tình trạng đức tin chúng ta nó quyết định rất là nhiều trong đời sống hòa hợp về phương diện tâm linh của vợ chồng. Cho nên nhớ luôn một chuyện, cái yếu tố quan trọng chi phối sự hòa hợp tâm linh của vợ chồng chính là tình trạng đức tin của vợ và chồng. Có một nguyên tắc của tình yêu trong Kinh Thánh.
Mọi người lật ra có xem. Giăng đoạn 15 câu 12.
Hãy yêu nhau như Chúa đã yêu mình. Điều răn của ta đây này. Các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Áp dụng cho mọi đối tượng. Chứ không phải chỉ có vợ chồng. Câu đó là câu áp dụng cho mọi người. Có nghĩa là kể cả vợ chồng.
Đồng ý không?
Cái nguyên tắc để sống với nhau đó là gì?
Tôi nói lại à, đây là nguyên tắc chung trong mối quan hệ con người và đặc biệt được áp dụng trong đời sống vợ chồng. Đó là gì?
Như ta đã yêu các người. Điều này nó có nghĩa rằng cái nguyên tắc để sống hòa hợp của vợ chồng là hãy sống với Chúa trước rồi hãy sống với nhau sau. Là vì thế này, khi tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa yêu tôi thì tôi mới có thể yêu vợ như Chúa yêu được. Còn bản thân tôi thấy Chúa chẳng yêu tôi, thì làm sao tôi yêu người khác như Chúa yêu tôi được? Nếu tôi đang nghi ngờ Chúa, không biết Ngài có thương tôi, có nhớ tôi, có quan tâm đến tôi không, thì làm sao mà tôi yêu người khác như Chúa yêu tôi được? Vì vậy mà, để gây dựng đời sống hôn nhân giữa vợ chồng với nhau, đừng bao giờ hai người ngồi lại với nhau để xem lỗi của ai. Nhớ nhé. Bất cứ là chuyện gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, đừng bây giờ hai người ngồi lại phân tích coi lỗi của anh hay lỗi của em. Em làm sai hay anh làm sai? Là vì anh sai em sai gì anh cũng trách nhiệm với đó. Vì đó là lời Chúa dạy mà. Phải không? Ngồi mà phân tích có ích lợi gì đâu. Cho nên cái nguyên tắc là gì? Hãy với Chúa rồi hãy với nhau. Cái nguyên tắc với Chúa trước, với người sau, đó là cái nguyên tắc để có sự hòa hợp trong đời sống tâm linh của hai vợ chồng. Nhớ nha. Một điểm nữa rất quan trọng của sự hòa hợp tâm linh đó là nhớ sự hòa hợp về thể xác, về tinh thần sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp về phương diện tâm linh. Làm sao mà tôi có thể gần gũi với một người mà tôi thấy người đó không quan tâm tới tôi? Đúng không? Và đời sống thuộc thể lẫn đời sống tâm linh, đời sống tính dục của vợ chồng và đời sống tương giao hiểu nhau của vợ chồng sẽ ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của hai vợ chồng. Cho nên đừng coi thường. Tôi dám chắc có một điều thế này. Để lục đục về chuyện tính dục với nhau của vợ chồng thì sẽ lục đục với nhau nhiều chuyện hơn cái chuyện tính dục. Vì sao vậy? Vì đời sống tính dục chỉ có trong hôn nhân mà thôi. Mà nếu thỏa mãn tính dục ngoài hôn nhân là kinh nghiệm sự chết. Vì đi ngược đường với ý chỉ của Thiên Chúa, sử dụng sản phẩm không theo ý nhà sản xuất sẽ làm hư sản phẩm. Đúng không? Vì vậy mà, đừng coi thường đời sống tính dục của vợ chồng. Vì đời sống tính dục của vợ chồng nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của vợ chồng. Đừng coi thường chuyện vợ chồng quan tâm lắng nghe nhau, hiểu nhau, giúp nhau để có sự hòa hợp về tinh thần. Vì điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của nhau. Cho nên nếu hai vợ chồng lục đục, không thỏa mãn, không giúp nhau về đời sống tính dục, không có thời giờ để trò chuyện hiểu nhau mà đòi cầu nguyện với nhau, thì tôi cho rằng nó có vẻ giữ cái nghi thức hơn là thành thật trong mối liên hệ với nhau. Chồng không bao giờ hỏi thăm đến vợ, vợ cũng chẳng quan tâm gì tới chồng, ai lo chuyện ấy, nghĩa là vợ chồng giống như là ký hợp đồng làm ăn vậy đó, nghĩa là mạnh ai có việc ai thì mỗi người lo cái việc của mình, không quan tâm con người của nhau, cũng chẳng bao giờ lắng nghe nhau, mà biểu ngồi lại cầu nguyện với nhau, thì làm sao mà làm được, hiểu không? Nào, bây giờ hai vợ chồng mình cầu nguyện với nhau nha, rồi cam kết làm gì đó, rồi cuộc sống chỉ lao đầu với công việc, không hề quan tâm đến nhau, không nghe nhau trò chuyện, mà biểu cầu nguyện với nhau thì tôi cho rằng nó trở thành, nó có vẻ dối với nhau vậy đó. Đúng không? Làm sao mà mình có thể đóng kịch chứ thiên hạ, chứ ai đi đóng kịch chứ người bạn đời mình ngày nào cũng gặp mà. Có đóng kịch gì được. Ta lâu lâu ta gặp người khác thì ta còn đóng kịch chứ còn. Cái người mình sống với nhau hàng ngày, gặp nhau hàng ngày, đóng kịch làm gì? Chính vì vậy mà, đời sống tính dục của vợ chồng, cái sự quan tâm của vợ chồng với nhau, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của hai vợ chồng với nhau. Đừng coi thường chuyện này. Nhớ nha. Cái yếu tố thứ ba rất ảnh hưởng và rất là quan trọng. Tôi cho rằng cái này nói khó thực hiện hơn cả hai cái yếu tố trên là vì nó như thế này. Ít ai để ý tới. là cách tổ chức đời sống cá nhân và gia đình, nó sẽ ảnh hưởng cái thì giờ vợ chồng với nhau. Vợ chồng với nhau để trò chuyện với nhau, vợ chồng với nhau để cùng đến với Chúa. Cho nên cái vấn đề này á, ai trong chúng ta cũng có một cái thân xác, có sức khỏe, tình trạng mỗi người khác nhau. Một ngày cũng chỉ có 24 giờ đồng hồ, không ai có thêm, ai bớt. Công việc thì càng ngày càng nhiều. Đẻ thêm đứa bận thêm, đẻ thêm đứa nữa thì bận hơn nữa. Nghĩa là cuộc sống càng ngày càng bận. Vì vậy mà hãy chịu khó, lâu lâu nhìn lại để tổ chức lại cuộc sống của mình và gia đình của mình. Là vì sao? Làm thế nào để mình có thể đáp ứng được nhu cầu đời? Tôi chỉ xin mọi người định nghĩa cho tôi một câu. Thế nào là sống quân mình? Mình có thấy có cái điều gì mà ngày nào mình cũng làm hết? Ăn, ngủ, làm việc, vệ sinh, di chuyển. Tôi cho rằng đó là 5 điều gọi là rất căn bản ai cũng phải làm. Đó là những chuyện sinh hoạt căn bản ai cũng phải làm cả. Đồng ý chưa? Vậy thì quân mình có phải là 24 giờ chia cho năm không? Đâu phải. Đâu có ai ăn 8 tiếng đâu. Ta làm việc 8 tiếng chứ đâu ai ngồi ăn 8 tiếng. Cho nên quân mình không được đo lường bằng thời gian. Hiểu ý tôi nói không? Mình không thể lấy cái yếu tố thời gian bao nhiêu cho chuyện đó thì mình gọi là đó là điều quan trọng. Không ai nói ăn không quan trọng. Nhưng không ai dành thời gian 8 tiếng để ăn. Nhưng người ta dành 8 tiếng hoặc hơn để làm việc. Nhưng không có nghĩa là tôi dành thì giờ cho chuyện ăn ít. Không có nghĩa là chuyện đó không quan trọng. Mà chuyện vệ sinh thì còn ít hơn nữa. Đúng không? Không có nghĩa là nó không quan trọng. Cho nên cái yếu tố quan trọng không dùng để đo lường bằng thời gian. Thế thì mình muốn quân bình thì không có nghĩa là mình lấy 24 giờ ra mình chia cho nó đều. Đồng ý không? Cái quân bình nghĩa là gì? Biết cách tổ chức cuộc sống là một trong những yếu tố rất quan trọng để mình có thể gây dựng đời sống cá nhân, gây dựng gia đình, gây dựng hôn nhân, cái mối quan hệ về phương diện thuộc thể, tinh thần lẫn thuộc linh, tổ chức cuộc sống của mình cho nó đúng, rất quan trọng. Nào, thế nào là quân bình? Làm việc quá, không ăn, thì có quân bình không? Có không? Lập ra Mác đoạn 6, đúng ra là câu 30 cho đến câu 44, nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần đọc cho tới câu 36 là đủ rồi. Chúa Giêsu làm việc, bây giờ Chúa mới biểu mình cần tìm một nơi vắng vẻ để làm gì? Ăn và nghỉ ngơi. Điều đó chứng tỏ là cái chuyện ăn và nghỉ quan trọng không? Quan trọng. Thế rồi câu chuyện kể tiếp, Chúa có ăn với nghỉ không? Không, Chúa làm tiếp. Nó có một cái nguyên tắc quan trọng hơn cái nguyên tắc ăn nghỉ, là vì mối quan hệ của tình yêu quan trọng hơn nhu cầu thuộc thể. Vì vậy á, mà nếu mình nói rằng mình dựa trên thời gian để đo lường quân bình thì không đúng. Là vì cái nguyên tắc của đời sống của mình á, nó có những yếu tố chi phối mà nó không như vấn đề vật lý của sự vật mà thôi. Con người không phải chỉ là con vật, một món đồ, mà là một con người. Vì vậy mà đời sống quân bình là đời sống biết chu toàn những trách nhiệm Chúa giao. Trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm trong chuyện đời sống cá nhân của mình với mình. Trách nhiệm khi mình là một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ. Trách nhiệm với những người làm việc với mình, trách nhiệm với hội thánh, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với hàng xóm. Nói chung là đời sống quân bình chính là đời sống chu toàn trách nhiệm của mình. Thế thì bây giờ mình để ý trong đời sống hôn nhân, càng ngày mình càng bận hay càng rảnh? Nó giống như cái hình sinh này. Hồi nhỏ với khi già gần chết rồi thì có giống sao? Nhưng mà mình nhớ đừng có mong cuộc đời mình nó sẽ rảnh hơn, nhất là sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn, con nhỏ có bận không? Con lớn có bận không? Không con có bận không? Thật ra lúc nào mình cũng bận hết trơn á. Cho nên mình nhớ nè, hãy tập tổ chức lại đời sống của mình để mình có thời gian cho tất cả những trách nhiệm mình cần có. Tôi nói ví dụ nha, tôi làm rất là nhiều thứ, cho nên tôi phải tập cho mình một cái thói quen. Đừng đòi hỏi một môi trường lý tưởng mới làm việc. Chẳng hạn như tôi soạn bài rất là nhiều, mà soạn bài mà thời gian, không gian yên tĩnh, phòng mát mẻ thì nó sáng suốt hơn, nó dễ chịu hơn, đúng không? Nhưng mà tôi phải tập, ồn ào cỡ nào tôi đọc sách cũng được. Đang làm thì có người vô phá đám, tôi sẵn sàng ngưng để giải quyết công việc xen ngang, rồi quay trở lại làm việc tiếp. Đừng đòi hỏi mình phải được điều mình mong muốn, cái lý tưởng rồi mới làm việc. Nhớ, hãy tập cho mình làm thế nào mà công việc của mình nó bị xáo trộn mà mình không than phiền, không cảm thấy bị làm khó dễ, không cảm thấy mình mất đi cơ hội để làm việc cho tốt. Vì một cái bí quyết đó đơn giản lắm. Bí quyết đó là làm ma kia đoạn 10 câu 9 câu 31. Tức là bất cứ chuyện gì xảy đến với mình, Chúa cho phép nó xảy ra. Vì vậy mà nếu ông chồng mà phải chở vợ đi đâu đó, thì nhớ, đừng ngồi ngó, ngắm cảnh người ta làm gì. Đúng không? Tôi là người làm việc tiếp xúc rất nhiều. Không ai rủ tôi đi uống cà phê trò chuyện mà tôi vô quán cà phê ngồi tán dóc. Tôi không biết giờ tôi làm chuyện hết trơn á. Tôi chỉ vô khi vì không còn chỗ nào khác vô để bàn công chuyện xong rồi thì đi ra về làm chuyện khác. Trong cuộc sống của mình nó rất nhiều bận rộn. Tôi luôn luôn kể cái kỷ niệm tội lỗi của tôi như thế này. Thằng con tôi nó đi học sớm 1 tuổi. Tháng đầu tiên nó đi học nó đứng nhất lớp. Nghĩa là nó học trước tuổi đó mà nghĩa là nó nhỏ nhất lớp mà nó học nó đứng nhất lớp. Tôi vui lắm, tôi nói nó, con giỏi, ba thưởng con. Muốn ba dẫn con đi chơi không? Nói không. Ba mua đồ chơi cho con nha. Không. Thế con muốn gì? Nó nhìn tôi nó cười cười. Thế tôi mới hỏi nó, con muốn gì con nói đi. Con chỉ muốn ba chơi với con. Tôi nói thiệt, giờ tôi tới giờ tôi vẫn nhớ cái giọng nó, cái cách nó nói. Tự nhiên nghe nó nói mình cảm thấy mình là một ông bố tồi vậy đó. Là vì quá bận rộn công việc đến nỗi chơi với con mà con nó còn cảm thấy một cái gì đó giống như phần thưởng cho nó mà trong khi đó là bổn phận của mình. Thế rồi cuối cùng tôi phải lên lịch giờ chơi với con giống như tôi lên lịch giảng vậy đó. Ý tôi muốn nói với mọi người rằng cuộc sống không có dễ đâu, không có đơn giản đâu, và đừng lý tưởng hóa nó. Và vì vậy mà để chu toàn trách nhiệm của mình, để có thể hòa hợp cả đời sống cuộc thể, tinh thần lẫn tâm linh của mình, hãy nhớ nhìn lại và tổ chức lại cuộc sống của mình. Không phải chỉ của mình, mà còn cả của người bạn đời của mình. Để cả hai có thể hòa nhịp với nhau và giúp nhau chu toàn cái trách nhiệm của mỗi người. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để hiểu rằng sự hòa hợp tâm linh và sự hòa hợp tinh thần hay là sự hòa hợp về phương diện thể xác, nó không có tự nhiên mà nó đến. Nó đòi hỏi chúng ta nhờ cậy Chúa, để Chúa hướng dẫn, ban năng lực để chúng ta có thể làm được điều mình cần làm. Và nhớ con chuyện này, một trong những yếu tố ảnh hưởng đó là đừng mong cuộc đời được như mình muốn. Hiểu không? Đừng bao giờ sống với một mong muốn mình được như điều mình muốn. Không có gì khổ cho con người bằng đeo đuổi được như điều mình muốn. Biết tại sao? Càng mong muốn cái gì là càng khổ chừng đó. Tôi nói đơn giản nha. Tôi đi trời nắng mệt lắm, tôi về nhà, gần tới nhà tôi nói là sướng rồi. Về chi cũng được một ly nước lá chanh. Về nhà vợ biến rồi mất tiêu. Không có ai cả. Buồn không? Tại sống ảo cho nên buồn thôi. Tại sao phải đòi hỏi vợ mình phải ở nhà làm sẵn cho mình một ly nước? Nhớ một điều này. Đừng sống cuộc đời để đạt được điều mình mong muốn, thì mình mới tổ chức cuộc sống mình đúng được, và mình mới có thể chu toàn những trách nhiệm trong cuộc sống của mình, và trong đời sống vợ chồng mới có khả năng để đưa đến sự hòa hợp về thể chất, về tinh thần, cũng như về phương diện tâm linh. Và có một cái thực tế của đời sống vợ chồng thế này, sự hòa hợp về phương diện tinh thần và sự hòa hợp về phương diện tâm linh á, thể chất á, nó ảnh hưởng đến nhau. Thế nhưng tôi biết mọi người thì sao, cưới nhau được bao nhiêu năm rồi nói cho nhau nghe đi. Hay là chưa có ai. Nhưng mà tôi đã sống 45 năm trong đời sống vợ chồng, tôi nhận ra một chuyện nè. Đời sống tinh thần, đời sống thuộc linh đó, mỗi ngày á, càng ngày càng tăng. Nhưng mà đời sống thuộc thể, tính dục của vợ chồng á, thì càng ngày nó càng xuống. Tại sao? Vì tại già đi, cái gì đâu. Rất đơn giản. Hồi mới cưới, hai cây que, tôi 40kg, vợ tôi 38kg. Hai cây que ôm nhau cái giường có 8 tấc. Nhìn cái miếng gạch 60 nè. Hai vợ chồng tôi ôm nhau ngủ trên cái giường có 8 tấc. Vui vẻ. Bây giờ biểu ôm nhau vậy không cách chi mà ngủ được. Ê người rồi. Ngủ cái giường thức 6 còn không được nữa. Cho nên á, thời gian nó thay đổi con người. Nhớ đừng đòi hỏi và mong mỏi mọi chuyện như mình muốn. Càng đòi hỏi càng mong muốn như được mình muốn. Mình đâu thường thường mình đâu có trách mình đi trách người bạn đời của mình. Đúng không? Thường thường thì có lỗi một cái là mình đi tìm lỗi, đổ thừa cho người khác, chứ đâu có ai nhận lỗi của mình đâu.
Vì vậy mà cái yếu tố rất ảnh hưởng đó là trong vấn đề tổ chức và đời sống cá nhân của gia đình, đó là đừng đòi hỏi mọi chuyện như mình muốn. Không có đơn giản đâu. Mình phải nhận ra mối liên hệ của mình với mình, mối liên hệ của mình với những người thân của mình, mối liên hệ mình với hội thánh, với xã hội, với cái cộng đồng chung quanh, về công ăn việc làm, vấn đề kinh tế, vấn đề rất nhiều chuyện. Bây giờ cứ thử mỗi ngày hai chồng bữa nào á rủ nhau đi chơi, mà một trong những mục đi chơi nằm bên giường lấy mấy giấy ghi ra những chuyện mình cần làm để làm gì, để tổ chức lại sống của mình. Bởi vì một việc đơn giản nha, có con nhỏ thì hai vợ chồng thường đi chơi với nhau, hay con lớn thì hai vợ chồng đi chơi với nhau, lớn nhỏ gì cũng phải đi chơi cả. Cho nên thật ra luôn, cái điều này trong cuộc sống của mình á, cái mối liên hệ để gần, để hiểu nhau á, nó cần lắm. Mà không được nữa làm gì? Hai đứa đều mệt thế gì? Leo lên giường, nằm nghỉ, nhớ trước khi ngủ nói chuyện. Và đặc biệt ai nói nhiều? Đúng rồi, hãy để cho vợ nói nhiều. Tại sao? Vì vợ là phụ nữ. Chuyện đơn giản vậy thôi. Đừng có chuyện nghe vợ nói xong vợ nghe tiếng ngáy là chết á. Hiểu tôi nói không? Trong cuộc sống của mình, đời sống hôn nhân vợ chồng nó nhiều chuyện thực tế để trong cuộc sống của mình bước đi với nhau, với Chúa. Trong những yếu tố ảnh hưởng thì tôi chỉ muốn chia sẻ ba cái điều quan trọng này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 60. Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 27, trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, giao ước và cùng nhau thực hiện. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, lòng tôn cao Chúa. Lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay.